Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng chúng ta thấy Đức Giêsu nói với chúng ta đó là về nước trời. Thế nhưng có lẽ không hiểu theo nước trời đó là thiên đàng ở trên trời, mà có lẽ chúng ta phải hiểu đó chính là nước Thiên Chúa đang hiện diện trên trần gian này. Nói cách khác, có thể hiểu về hội thánh hay là những người đang theo Chúa. Ngài nói nước Thiên Chúa giống như hạt giống được gieo vào trong lòng đất, hoặc như hạt cải được gieo vào trong lòng đất. Như vậy cái điều đầu tiên đó là cái hạt lúa kia hoặc hạt cải kia phải được gieo đã. Nếu nó không được gieo, nó cứ nằm ở trên ngăn tủ, thì muôn đời nó không thể sinh hoa kết trái và chỉ có hư đi mà thôi. Như vậy cái điều cần thiết đầu tiên đó là nó phải được gieo vào trong lòng đất. Rồi cái điểm thứ hai mà chúng ta thấy đó là hạt giống đó nó cứ âm thầm và lớn lên. Nó lớn như thế nào cái người trồng cũng chẳng biết, chỉ thấy rằng sau một đêm ta ra ta thấy cây lúa hoặc là hạt cải đã lớn lên một chút. Như vậy cần hai cái điều kiện, đó là được gieo và cứ âm thầm lớn lên. Vậy thì nước Thiên Chúa muốn được lớn mạnh trên trần gian này thì được gieo và lớn lên, thì hai cái điều kiện đó do ai? Thưa rằng do chính mỗi người trong chúng ta. Nếu chúng ta không chịu là hạt giống để rồi được gieo vào trong trần gian này thì làm sao có thể đâm bông kết trái, thì làm sao nước Thiên Chúa có thể lớn lên được? Vậy thì cần được gieo cái gì? Thưa rằng phải gieo những cái điều tốt, phải gieo những gì Thiên Chúa giáo hội mời gọi chúng ta. Đó chính là những điều mà Đức Kitô luôn luôn mong muốn mỗi người chúng ta sống trên trần gian này. Người ta kể có một thầy giáo dạy trung học. Năm đó là năm cuối cấp. Thì bỗng dưng có một số em bị bắt, người ta điều tra là bởi vì các em đó đã mang cocaine, nghĩa là ma túy gì đó, vào trong nhà trường và bị bắt. Thế thì buổi tối hôm đó đa số các em khác vì còn nhỏ cho nên được bố mẹ gia đình đến bảo lãnh về. Tới hôm đó thầy giáo về trong gia đình và kể, thầy rất buồn và kể lại câu chuyện như vậy, thì đứa con 6 tuổi nói với bố rằng: ba đâu có phải là cha của đứa trẻ kia, vì trong đó có một đứa trẻ không được bố mẹ đến bảo lãnh về, bởi vì người bố đã chết và người mẹ thì lo làm ăn ở xa không về được. Thì đứa nhỏ mới nói rằng: ba đâu có phải là bố của cái đứa bé kia mà ba phải lo lắng như vậy. Thế nhưng ngày hôm sau khi vừa thức dậy thì ông bố đã tức tốc đi ra sở cảnh sát để bảo lãnh cho đứa bé kia trở về để được đi học. Câu chuyện tưởng chừng nó chỉ có như vậy là xong. Thế nhưng 5 năm sau, khi thầy giáo này gặp một tai nạn và qua đời, thì có một anh thanh niên mặc một bộ đồ vest rất lịch sự đến và phúng viếng. Và anh ta nói rằng chính anh ta là người mà 5 năm trước đã được thầy giáo bảo lãnh ra khỏi chỗ giam giữ. Và bây giờ anh đã thành đạt, thành công và đang làm cho một công ty lớn. Nếu 5 năm trước thầy giáo không làm một cái nghĩa cử đó là bảo lãnh anh ra khỏi nhà tù, thì có lẽ cuộc đời của anh đã đổi khác. Một việc làm âm thầm, một việc làm tưởng chừng như chẳng có gì ấy vậy mà một con người thành người, một đứa trẻ thành người, thay vì sẽ có thể hư hoại cả một cuộc đời. Khi chúng ta gieo một điều tốt vào trong cuộc sống này thì điều đó sẽ âm thầm lớn lên, và nó cứ vậy tỏa lan mãi trong mỗi cuộc đời của con người. Còn một câu chuyện ngược lại, người ta kể vào một buổi chiều khi một người mẹ đi đón đứa con ở trường mẫu giáo về và ghé chợ Phạm Văn Hai mua một chục cam. Trong khi lựa những trái cam ngon và tươi cho vào trong một cái bịch cân đàng hoàng để rồi sau đó tính tiền, và người bán để tiếp tục bán cho những người khác. Trong khi trả tiền như vậy thì một trái cam ở trong cái thúng của cô bán hàng rớt xuống đất, và người mẹ đã nhặt trái cam đó vô tư bỏ vào trong cái bịch cam của mình. Đứa con nhỏ thấy vậy thì nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, cái cam đó là của cô bán hàng chứ không phải của mình." Người mẹ cứ làm ngơ và đứa con giật mạnh và nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, trái cam đó không phải của mình." Thế nhưng khi nghe được như vậy thì người mẹ đã tát cho đứa con một cái và nói rằng: "Câm đi, mày không thấy rằng cái cam của tao rơi xuống hay sao?" Sau khi trả tiền xong, người mẹ rồ xe chạy thật nhanh. Và cuối bài báo đó người ta đã viết: "Hành vi thì gieo thói quen, thói quen thì gieo cái tập quán, và tập quán thì gieo cái số phận." Nghĩa là cái người mẹ kia vô tình đã gieo vào trong đầu óc của con mình một cái sự gian dối. Và nếu như vậy, cái đứa bé kia, nếu nó cứ sống trong cái môi trường như vậy, chắc chắn lớn lên sẽ trở thành một kẻ gian dối, ăn cắp. Vì thế, chúng ta gieo cái gì đây? Ta hãy gieo những điều tốt, đó là lúa, chứ không phải cỏ lùng. Hãy gieo những cây hạt cải, chứ đừng là cỏ dại. Có như vậy thì chính những người đón nhận họ sẽ lớn lên trong những cái điều tốt, còn nếu ta gieo điều xấu thì chắc chắn sẽ trở thành những người nhìn thấy, đón nhận sẽ trở thành những người xấu. Bài tin mừng hôm nay Đức Giêsu muốn mời gọi từng người trong chúng ta, đó là nước trời cần phải được gieo vãi ra. Hãy gieo ra bằng những hành động, gieo ra bằng những lời nói, bằng những lời nói chân thành yêu thương, chứ không phải bằng những lời chua ngoa, ganh ghét, hận thù. Hãy gieo bằng những việc làm tốt, việc làm bác ái, yêu thương, chứ không phải bằng những việc làm xấu. Chính vì thế, khi chúng ta gieo cái gì thì chúng ta sẽ gặt điều đó. Tôi có đọc một vài lời ở trên Internet mà cái bài này cũng đã được phổ nhạc trong nhạc sinh hoạt của Công giáo chúng ta. Đó là: nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin. Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện. Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng. Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt chiến thắng. Nếu bạn gieo cân nhắc, bạn sẽ gặt hòa thuận. Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công. Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải. Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân mật. Nếu bạn gieo chịu đựng, bạn sẽ gặt cộng tác. Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt phép màu. Thế nhưng ngược lại, nếu bạn gieo dối trá, bạn sẽ gặt ngờ vực. Nếu bạn gieo ích kỷ, bạn sẽ gặt cô đơn. Nếu bạn gieo kiêu hãnh, bạn sẽ gặt hủy diệt. Nếu bạn gieo đố kỵ, bạn sẽ gặt phiền muộn. Nếu bạn gieo lười biếng, bạn sẽ gặt mụ mẫm. Nếu bạn gieo cay đắng, bạn sẽ gặt cô lập. Nếu bạn gieo tham lam, bạn sẽ gặt tổn hại. Nếu bạn gieo tầm phào, bạn sẽ gặt kẻ thù. Nếu bạn gieo lo lắng, bạn sẽ gặt âu lo. Nếu bạn gieo tội lỗi, sẽ chỉ gặt tội lỗi. Đó là bài mà có lẽ mỗi người trong chúng ta cũng phải cân nhắc xem chúng ta đang gieo gì trong cuộc sống. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.